Thiền định. Một, thiền định là sự chuyên tâm cực điểm. Thiền và định trong phiên dịch là chữ Hoa và chữ Phạn hợp lại. Thiền là thiền na, dịch từ âm của Phạn ngữ. Định là chữ Hán, do đó chữ trước là Phạn ngữ, chữ sau là Hoa ngữ. Thiền na là tịnh lự, ý nghĩa của tịnh là định, nhưng trong tịnh có tư lự, suy nghĩ. Đó không phải là cái định chết cứng, mà là cái định sống động. Vì thế, cũng được dịch là chỉ quán. Ý nghĩa của chỉ là định. Trong chỉ có quán, có nghĩa là tưởng. Do đó, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật là thiền định, là chỉ quán. Khi niệm Phật, một vọng niệm trong âm cũng không có, tức là định, tức là chỉ. Câu A-di-đà Phật này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, thì là quán, thì là lự. 2. Huệ Năng Đại Sư dạy người ta ngồi thiền, không phải ngồi bồ đoàn, diện tích ngồi thiền, quay mặt vào tường. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, ngoại bất trước tướng viết thiền, nội bất động tâm viết định, có nghĩa là ngoại không chấp tướng, trong không động tâm. Tức là thiền định không phải ngồi xếp bằng hướng vào vách. Bên trong phải tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạng. Bên ngoài không bị sự quyến rũ của danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì là thiền định. Định nói ở đây là tánh định, là lý định. Cũng là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, hay nói cách khác, đó là tâm thanh tịnh. Phần cuối của Kinh Kim Cang, Thích Ca Mâu Ni Phật căn dặn tôn giả Tu Bồ Đề, Bồ Tát trụ thế nhất định phải tự hành hóa tha. Phải dùng thái độ gì để tự hành hóa tha? Đức Thế Tôn dạy, Ngài bất thủ ư tướng, như như bất động. Tám chữ này tức là thiền định. Bất thủ ư tướng, tức là ngoài không chấp vào tướng, như như bất động, tức là bên trong không động lòng. Nói cho đơn giản, dễ hiểu một chút, thì người tu hành tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh cám dỗ hoặc mê hoặc. Đó là không chấp tướng. Không phải là rời bỏ cảnh giới bên ngoài, rời bỏ rồi, còn gì mà độ chúng sanh? Muốn độ chúng sanh thì phải tiếp xúc với chúng sanh. Tuy tiếp xúc nhưng quyết không chấp tướng, quyết không bị ảnh hưởng, đó là thiền. Bên trong không động tâm, không động tâm nào? Không động bởi tham sân si mạng, không động thị phi nhân ngã, quyết không có phân biệt chấp trước, đó là định. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tôn giả Tu Bồ Đề, bất thủ ư tướng, như như bất động. Thiền tông do Lục Tổ truyền lại, thiền định là từ hai câu này mà ra, không chấp trước tướng là thiền, không động tâm là định. Thiền định thực sự là khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần mà không khởi tâm, không chấp tướng, chứ không phải là ngồi xếp bằng hàng ngày. Nếu thân tuy ngồi xếp bằng, tâm thì vọng tưởng, đó là thiền định gì? Chấp trước tướng thì không có thiền, ý niệm động thì không có định. Phật và Đại Bồ Tát luôn ở trong định, đại định thì không có xuất định, nhập định. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Na già chỉ Phật, Bồ Tát, nói trong Kinh Lăng Nghiêm, đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong định. Chư Phật và Bồ Tát đều thường là như vậy. 3. Trong tất cả thiền định, đều không gì thù thắng bằng niệm Phật Tam Muội. Chỗ thù thắng nhất của niệm Phật Tam Muội là do mọi người đều có thể tu, mọi người đều có thể đạt được. Không cần nhiều năm, nhiều tháng, một đời là có thể thành tựu. Chúng ta nói một đời là còn quá dài. Theo trong Kinh Phật nói, nhược nhất nhật đáo, nhược thất nhật, có nghĩa là một ngày đến bảy ngày, thì có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Thật có lý khi gọi đó là vua trong tâm muội. Định là then chốt của việc tu hành. Mục đích học Phật của chúng ta là phải khai mở trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà khai mở? Từ định mà khai mở. Do đó, trí tuệ không có cách gì để cầu, chỉ cần có định. Định khởi lên tác dụng thì là trí tuệ. Định, tuệ, cùng một thứ. Định là thể, tuệ là dụng. Có thể thì đương nhiên có dụng. Định trong Tịnh Tông tức là nhất tâm bất loạn, cũng gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định. Vì thế chư vị cổ đức cực lực đề xướng trì giới niệm Phật. Giới luật rất quan trọng. Từ phẩm thứ 32 đến 37 của kinh Vô Lượng Thọ đều nói về giới luật. Chúng ta y theo cuốn kinh này mà tu hành, không cần tốn công đi tìm. Người niệm Phật là cầu tâm thanh tịnh, có thể tu tốt ngũ giới thập thiện, có nghĩa là năm giới, mười thiện. Đối với chúng ta, cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật tam muội quyết định được hỗ trợ. Phật Pháp nhất định phải tu từ trong định. Cái định này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, tức là nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Tông đã nói. Chúng ta ai ai cũng làm được nhất hướng chuyên niệm. Nhất là nhất tâm, cũng là chuyên tâm. Chuyên tâm là nhất tâm. Hướng là một phương hướng, vậy là được rồi. Chuyên tâm theo một phương hướng, hướng theo phía A-di-đà Phật, tâm của chúng ta ắt được thanh tịnh. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì sẽ bất loạn, tức là thiền định. Được thiền định tức được sự nhất tâm bất loạn, như Phật môn đã nói. 4. Chúng ta muốn cầu trí tuệ chân thật, phải cầu từ định. Định tức là tâm thanh tịnh, với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, là định. Định tức là tự tánh. Tác dụng của tâm định là trí tuệ thật sự. Tứ thiền bát định của thế gian là giả, vì có thể mất đi. Định thứ chín mới là thật. Tứ thiền bát định là tám giai đoạn, lên cao nữa là cửu định, định thứ chín, là sự chứng đắc của bậc A-la-hán. A-la-hán được định thứ chín tuyệt đối không bị thoái chuyển, do đó định này mới là thiền định thật sự. Thiền định cao nhất trên thế gian là tứ thiền bát định. Sanh đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, định lực của họ có thể duy trì đến thời gian dài 8 vạn đại kiếp. So với thời gian và không gian vô lượng thì thời gian của 8 vạn đại kiếp rất ngắn ngủi. Khi 8 vạn đại kiếp đến rồi, định lực của họ không duy trì được, lại bị đọa xuống. Định thứ 9 thì siêu vượt tam giới, chứng quả A-la-hán. A-la-hán thì không phải thoái chuyển đến tam giới. 5. Quý vị tu thiền tốt cách mấy thì quý vị cũng không đến được cõi trời sơ thiền, vì trời sơ thiền không có dục niệm, phải thực sự hàng phục được dục niệm. Nếu vẫn chưa hàng phục được thì quý vị vẫn ở trong dục giới, sắc giới cũng không đạt được. Vậy mới biết khó thật, chứ không dễ dàng. Do đó, không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thật là ngu muội, nông cuồng. Biết rõ chân tướng sự thật, mới biết rằng ngoài pháp môn này ra, không còn con đường thứ hai có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, bởi vì đó là con đường đới nghiệp vãng sanh. Vọng tưởng chưa dứt cũng đi được, đây là một việc không dễ. 6. Trong khởi tính luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta rất rõ ràng, cặn kẽ, dạy cho chúng ta thái độ học tập. Thứ nhất, ly ngôn thuyết tướng, không nên chấp trước ngôn từ thuyết pháp của Phật. Thứ hai, ly danh tự tướng, đừng nên chấp trước rất nhiều danh từ riêng, thuật ngữ trong kinh Phật. Thứ ba, ly tâm duyên tướng, đừng nghĩ ý nghĩa của chúng. Nghe kinh như vậy là tu định. Định có thể khai trí tuệ, do đó vừa nghe là được khai ngộ rồi. Y, tùy duyên. Một, chúng ta phải ghi nhớ đến một nguyên tắc quan trọng là phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên. Khi duyên chưa hiện tiền thì không miễn cưỡng, không cầu, không đi tạo cơ hội. Nếu tạo điều kiện, vậy là sai rồi. Có ý niệm tạo cơ hội, tạo điều kiện thì tâm không thanh tịnh, sẽ không như pháp. Cho nên, phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín mùi. Nhân duyên chưa chín mùi thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này, chờ đợi cơ duyên chín mùi, quyết định không được phan duyên. Hoằng pháp lợi sanh làm hay không? Phải làm. Phải tùy duyên mà làm, không được phan duyên mà làm. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để mà làm. Vậy là đúng rồi. Làm cũng như thể không làm. Nếu kể công, tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt. Đây là chấp trước tướng mà tu phước, sẽ không có công đức gì cả. Phải tam luân thể không, trong tâm một lòng một dạ niệm Phật. Có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh, tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực, công việc làm mới được viên mãn. Nếu không có cơ hội, thì tự mình lão thật niệm Phật. Thật sự chân thành niệm Phật, thì sẽ được đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước ngày giờ, lâm chung không có đau khổ. 2. Trên thế gian này, làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức, đều không bằng câu A-di-đà Phật. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên mà làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm, khi chưa gặp thì ý niệm cũng không có, khi gặp rồi, làm xong cũng không nghĩ tới, đây là tùy duyên. Tuy là mọi việc thiện, tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A-di-đà Phật, quyết định không có thay đổi, quyết định không có xen tạp. Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác, lão thật niệm câu A-di-đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước tuệ sẽ hiện tiền. Đạo lý này phải tin sâu, không hoài nghi. Nếu không thể tin sâu như vậy, thì trong xã hội ngày nay, đề xướng những việc làm từ thiện, chúng ta nên làm nhiều việc tốt, tùy duyên tu phước là đúng, chấp có ý tu phước là sai rồi. Niệm Phật niệm đến tâm thanh tịnh, cái được đó là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai được vãng sanh tịnh độ, y báo chánh báo trang nghiêm với Phật mà không hai không khác, phước hữu lậu làm sao sánh bằng. Không phải nói là người học Phật không đi làm việc thiện. Việc thiện phải tùy duyên mà làm, không phan duyên thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. 3. Người học Phật tâm địa phải thanh tịnh, hàng ngày đối nhân, xử thế, tiếp vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên là không tự mình chủ trương theo ý riêng. Trong tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Phàm là đối với mình có lợi đều là ác, phàm là đối với cả Phật Pháp có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích đều là thiện. Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá ngã chấp, phá pháp chấp. Có ý kiến là có chấp trước, có chấp trước đó là ác, thì có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên là cái gì cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Ta đều hoan hỷ mà cùng cư xử với họ. Vì họ có chấp trước, ta thì không có. Họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Họ có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng. Không có thì cái gì cũng tùy thuận. Có rồi thì đối lập, thì có đụng chạm. Đâu có hoàn cảnh nào mà không thể cùng sống chung. Đâu có nhân sự nào mà không thể cùng cư xử. 4. Có nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm hy cầu. hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ. Khi cầu được rồi thì lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên, Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên, quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. Không có duyên, tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm, đây là tùy duyên. G. Thành Phật. 1. Thế giới cực lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi. Không những là thế giới của chân, thiện, mỹ, huệ, thành tựu viên mãn, tất cả những người vãng sanh về nơi đó, không một ai là không tu hành thanh tịnh, tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là không thanh tịnh đến cùng tột. Điều cực là trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm. Thế giới Tây Phương, bất luận là hoàn cảnh vật chất, người, việc, không có một tí khuyết điểm. Đọc xong những kinh văn này, là chỉ những kinh văn nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu thổ, trang nghiêm chúng hành, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ, thanh tịnh chi hành. Bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm, vân vân, mà vẫn không muốn vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới để gần gũi với A-di-đà Phật. Người như thế thì giống thầy Lý từng nói, phi ngu tức cuồng, không là ngu muội thì là cuồng vọng. Nói cách khác, đầu óc không bình thường. Người bình thường biết được sự thật này, lẽ nào lại không cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc? 2. Tín thọ phụng hành. Phải thật sự tín, phải thật sự thọ, thành thật y theo những lời dạy của Phật mà làm. Nếu có thể làm theo, thì là đệ tử đệ nhất của Như Lai, tương lai quyết định được vãng sanh. Chúng ta đã ghi danh, đăng ký, lấy số ở Tây Phương cực lạc thế giới, đương nhiên quyết định phải đi. Bây giờ ở thế giới này, chỉ là tùy tuồng mà diễn, đừng nên mãi mê nữa, nhất định phải hiểu rõ. Hết thảy vạn pháp trên thế gian này đều là giả, nên buông xuống, xả bỏ hết. Trên thế gian này, bất luận đối với người nào, việc chi, vật chi, trong lòng quyết không có một tí lưu luyến, bởi vì chúng ta là người của thế giới Tây Phương cực lạc, quyết định vãng sanh, một tí nghi ngờ cũng không nên có. 3. Vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì mãi mãi không còn đọa tam ác đạo, vĩnh viễn không bị đọa xuống lục đạo luân hồi. Quý vị đến lại thế gian này là Bồ Tát thường nguyện tái lai, không có thứ gì là không tự tại. Quý vị đến để độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ báo. Quý vị đến để thị hiện, lại diễn tuồng, nhưng là diễn cho người khác xem, đó là hoàn toàn khác hẳn. 4. Khi chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, kiến tư phiền não chưa dứt, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh chưa phá hết, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa đứt đoạn. Về đến Tây Phương cực lạc thế giới, sẽ đoạn tuyệt hết những thứ phiền não này rất nhanh, rất dễ dàng. Dứt hết phiền não, thì chứng đắc viên mãn của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, ví dụ như lửa cháy lớn khắp tam thiên. Tam thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử như tai nạn lớn bất chợt xảy đến, thì phải làm sao đây? Không sao, nhờ oai đức của Phật, tất có thể siêu thoát. Thừa Phật oai đức, tức năng siêu. Lúc bấy giờ, vẫn phải quyết sanh tịnh độ, không cần lo lắng. Khi có kiếp nạn lớn, Phật sẽ hiện thân đến tiếp dẫn quý vị. Nhất định phải có lòng tin, phải thật sự tin tưởng lời Phật nói. Bất luận gặp phải tai nạn gì, đều có thể tùy lúc mà vãng sanh. Đây là Phật đã thọ ký chúng ta, thật sự ban cho chúng ta, những người niệm Phật một viên thuốc an tâm, không phải hoài nghi nữa. Gặp kiếp nạn gì, đều phải nhất tâm niệm Phật, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi. 5. Khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì không có một thứ gì là không bình đẳng. Hình dáng của Phật A-di-đà thế nào, thì quý vị cũng thế đấy. Quý vị cao lớn hệt như A-di-đà Phật, thể chất, màu da cũng giống với A-di-đà Phật. Mọi thứ thọ dụng đều như nhau, đó là pháp giới bình đẳng. Hiện giờ trên thế gian này, thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí thì lại, thì cầu các ngài. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là lão huynh lão đệ, học trưởng học đệ rồi, có nghĩa là đàn anh học lớp trên và đàn em học lớp dưới. Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường mà tu hành, quý vị thử nghĩ xem, phải tu đến năm nào mới sánh bằng với các ngài. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật, khi vãng sanh thành công là tu hành bình đẳng với các ngài. Vì vậy, trong tất cả pháp môn, không có gì thù thắng hơn, có thể thấy rõ đây là pháp môn cứu cánh phương tiện. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những quả báo đạt được quá cao, quá nhanh, làm ta giật mình, không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật. Người như chúng ta, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, được đới nghiệp vãng sanh, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đứng ngồi ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chư vị Bồ Tát. Vậy thật quá rồi. Nhưng đó là sự thật. Sanh về Cực Lạc thế giới, tức viên chứng tam bất thoái. Do đó, tuy là phàm phu, nhưng có thể nói đã là đẳng giác Bồ Tát. Sự thật này, trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói rất tường tận tỉ mỉ. 6. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ, tuổi thọ ngang bằng với A-di-đà Phật. Thọ mạng dài không cách nào tính đếm được. Máy tính hiện đại nhất thế giới ngày nay cũng không tính ra. Đây là từ vĩnh sanh, có nghĩa là sống mãi, mà trong các tôn giáo khác thường nói. Vĩnh sanh thật sự trên trời còn chưa được, tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của cõi trời phi tưởng, phi tưởng là bát vạn đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định, duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một đời thành tựu. 7. Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, thì không còn cô đơn, vì bà con quyến thuộc quá nhiều. Cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong những kiếp quá khứ, đã niệm Phật được vãng sanh, họ cùng A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A-di-đà Phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị, đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ, sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu, tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh, thiên nhãn thông lập tức khôi phục, nhớ lại rồi đều là quen biết cả. Thì ra ở nơi tịnh độ, bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không xuể. Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hơi thở không vào. Đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra. Thế mới biết ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến đường nào, đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ có một cách, mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên đến đó để quan sát những vị thân bằng quyến thuộc, đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật Pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới. Lúc ấy, chính tự thân mình có năng lực này. Hiệu quả nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi, thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa. Mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có nhiều thân bằng thiện hữu, có nghĩa là bạn hiền. 8. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký không sao sánh nổi, kém hơn nhiều. Tôn Ngộ Không mới có 72 phép biến hóa, chẳng ra gì cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên, phân thân đi độ những thân bằng quyến thuộc. Còn bản thân mình thì không rời khỏi bên cạnh A Di Đà Phật. Quý vị có thể phân ra vô số thân, mỗi ngày lại vô số Phật, độ vô số chúng sanh, toàn là dùng phân thân mà đi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ thương bà con quyến thuộc của quý vị. Hiện họ sống ra sao, quý vị lúc nào cũng nhìn thấy được. Cho dù họ ở lục đạo luân hồi, họ không nhận ra quý vị vẫn nhận biết họ. Họ đã đến con đường nào, tình trạng hiện giờ ra sao, lúc nào thì cơ duyên chín mùi. Tức là lúc quý vị nói pháp với họ, thì họ nghe lọt tai, họ có thể tin. Thì quý vị có thể tùy lúc hóa thân vì họ mà thuyết pháp, đi độ họ. Do đó, muốn thật sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có năng lực này. 9. Phước đức thật sự cho chúng ta tu hành chỉ giúp được vong linh của ông bà, cha mẹ sanh về cõi trời đau lợi. Tất nhiên đó không phải là cứu cánh. Tương lai vẫn không tránh khỏi luân hồi. Thật sự muốn giúp đỡ họ được cứu cánh, cách duy nhất là tự mình vãng sanh về tịnh độ. Nếu người thân quyến thuộc sanh đến cung trời đau lợi, thọ mạng của thiên nhân, người trời rất dài. Quý vị có thể hóa thân lên trời giảng kinh thuyết pháp cho họ. Khuyên họ niệm Phật vãng sanh, đó mới là thật sự giúp đỡ họ, cũng là lợi ích của công đức thật sự. 10. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, đều không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả. Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báo, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỷ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này.